Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy trụ trì chùa Khánh Việt. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022. Hôm nay là 4 số 2 nhớ mùa giá số. Chúng ta đang ở tại phi trường quốc tế Davi, phải không? Hả? Không phải nè. Tại nãy giờ ngồi đây thấy máy bay nó bay nhất luôn, tưởng là mình đang ngồi ở phi trường. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày đặc biệt ha, thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 là bao nhiêu con hai? Năm con hai, giống chú lô tô quá ha. Phong Hòa được trở về thăm chùa Khánh Việt, thăm thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng. Mặc dù hôm nay là ngày thứ hai, nhưng quý vị cũng đã thu xếp công việc của mình để trở về đây để chúng ta cùng có một ngày an lạc tu tập với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần lắm những ngày thanh thản, thư thản để chúng ta chạch pin, nạp lại cái năng lượng của mình. Có nhiều bác lớn tuổi tuy không đi làm, nhưng mà đôi lúc ở nhà cũng phải phụ con cái trong việc dọn dẹp, giữ cháu, nấu cơm. Đôi khi mình không làm gì hết thì cũng buồn tay, buồn chân, và thậm chí cảm thấy mình vô dụng. Hoặc là mình phải làm để cho cơ thể mình có hoạt động. Con người nó có hai loại hoạt động. Hoạt động ở thân, nghĩa là chúng ta phải làm việc, phải không? Cho nên chúng ta gọi là hoạt động. Chữ hoạt nghĩa là sống, chữ động là moving. Mình sống là mình phải có cái sinh hoạt, như là đi tới, đi lui, ăn uống, dọn dẹp, làm việc. Còn nếu người nào sống mà không làm gì hết, người ta kêu thụ động. Tức là cái người đó trụ lại, và người thụ động hay dễ bệnh. Cho nên dù lớn tuổi không làm được gì, nhưng mà quý bác cũng tìm cho mình một công việc gì nhẹ nhẹ làm để mình có đi tới đi lui, có sức khỏe. Lỡ mà mình có bệnh mà không đi tới lui được thì cũng ngồi chỗ tự massage, lấy cái tay này massage tay kia. Pháp Hòa đi giảng, rồi quý vị thấy là một ngày từ sáng tới tối đâu có nằm, đâu có nghỉ ngơi được. Nhiều khi đi phi trường, ngồi phi trường, tới nơi thì ngồi tiếp khách, tiếp chuyện Phật tử, tới giờ giảng, ngồi giảng, giảng xong đứng chụp hình, chụp hình xong vô ngồi tiếp. Thành thử nhiều lúc đó, khuya mà về tới phòng là cái người mình nó rã rời, và thậm chí nó rất đau mỏi. Thì đâu có ai làm gì cho mình đâu. Thì Pháp Hòa mới lấy cái chân bên này gác lên cái gối, cái đầu gối bên này, rồi tự mình massage để cho nó cái cơ bắp bên chân phải nó nhẹ ra, rồi làm ngược lại. Nghĩa là tự mình phải làm một cái động tác nào đó để cho cái cơ thể mình nó khỏe nhẹ một chút, rồi mình tiếp tục một cuộc hành trình. Giống như lần này đây, có 10 ngày ở đây, mà quý vị thấy từ ở Orlando đi xe lên đây 2 ngày ở đây, rồi mai mốt đi ngược về lại, ở chỗ nào cũng 4-5 tiếng trong cái một ngày đi. Ngày hôm qua là lây hoay cũng tới 3 giờ rưỡi sáng, gần 4 giờ sáng mới được đi nằm. Rồi sáng nay 6 giờ phải dậy, phải lên đây, rồi sẽ có một ngày ở đây, rồi cứ như thế mà tiếp tục trong suốt 9 ngày còn lại. Cho nên cái cơ thể của mình sống là mình phải động, gọi là sống động. nói theo tiếng Hán là hoạt động. Hoạt là sống, mà sống là phải động. Cơ thể của mình nó phải làm việc, cái đầu của mình nó cũng phải làm việc. Mình không làm việc tức là mai mốt mình dễ quên, dễ lẫn. Cho nên ở đây người Mỹ họ có một cái chương trình cho người già, không để người già ngồi yên một chỗ mà không làm việc, không suy nghĩ. Họ thường tổ chức những cái cuộc đi du ngoạn cho người già được đi chơi thoải mái. Thậm chí chính phủ Mỹ, Pháp Hòa nói chung đó nha, tại bên Canada cũng có những chương trình như này. Những người già mà ở nhà một mình thì họ sợ người già đó buồn, cho nên họ có những cái chương trình là mướn người tới đọc sách cho người già nghe, nói chuyện với người già. Cho nên ở trong nhà dưỡng lão của người già đó, chúng ta không có gọi là trại dưỡng lão nha, cái này không có phải cái trại, đây là một cái viện dưỡng lão. Tại vì vào trong đó là được sự chăm sóc tận tình của những người làm việc trong đó, mà do chính phủ đại thọ quy định. Cho nên người già ở đây á, không ở được với con cháu, hay là con cháu không có khả năng chăm sóc, không phải là không thương, mà vì không ăn, việc làm, đời sống, thì tìm đến những cái nhà dưỡng lão để gửi cha mẹ vào đó, ông bà vào đó. Để chi? Để mỗi ngày ông bà được hoạt động. Trong nhà dưỡng lão, ngoài những bữa ăn, phải mướn một người, gọi là người đó là người sinh hoạt với người già. Họ phải làm một cái chương trình cho mỗi tháng. Thứ hai làm gì, thứ ba làm gì, và suốt ngày ngoài nghỉ ngơi, ăn uống, người già phải có 1-2 giờ sinh hoạt. Và ở đây quý vị có biết là người Mỹ, người lớn tuổi á, họ có chơi bingo không? Họ chơi bingo để làm gì? Không phải là cờ bạc, mà để cái đầu của họ hoạt động ở những con số và những cái chữ. Ví dụ họ gọi A35 thì cái đầu, con mắt của người già phải tìm cái đầu, họ phải làm việc để cho nó khuây khỏa. Không làm gì hết là ngồi suy nghĩ tâm trung lúc, phải không? Cho nên thân tâm của mình lúc nào nó cũng hoạt động cả. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm thì nó sẽ hoạt động sai lầm. Ví dụ như có nhiều người, người ta cũng có tiền, người ta cũng đi chơi, nhưng mà người ta chơi lành mạnh, thì cái tiền mình bỏ ra mà lại mang lại cái lành mạnh cho mình. Ví dụ có nhiều người ta đóng tiền đi thể dục thể thao mỗi tháng, sáng ra là người ta đi thể dục thể thao. Hay là có những người ta đóng tiền, người ta đi tắm, người ta đi swimming buổi sáng để mà hoạt động cơ thể. Nhưng cũng có người đem tiền đóng mà ngồi chỗ rồi cứ xòe rồi kinh rồi đóng rồi buồn, tốn tiền, hít thuốc, bệnh hoạn, mà gia đình hạnh phúc khổ đau. Cũng là một hình thức tiêu hao, nhưng mà tiêu hao không mang lại lợi ích. Ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta đó, hay là cái cách mà Phật giáo sống đó, là chúng ta không từ bỏ cái gì cả, mà cái chúng ta cần có là chúng ta phải có chánh niệm để soi vào mọi cái sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta, để chúng ta làm cho cuộc sống mình lành mạnh. Cho nên chúng ta vẫn ăn, nhưng mà ăn có sức khỏe thì gọi là ăn lành mạnh, phải không? Nói chuyện mà nói cho người ta nghe mà người ta hạnh phúc thì là nói lành mạnh. Sống mà sống trọn vẹn được một ngày, không có hao phí sức khỏe, tiền của, thì gọi là sống lành mạnh. Cho nên Phật giáo là gì? Là giáo dục hướng dẫn chúng ta sống một cách sáng suốt, chánh niệm. Bởi vì chữ Phật là tỉnh thức, là sáng suốt, là chánh niệm, chứ không phải là thần thánh. Chữ Phật nó không có mang cái gì thần thánh huyền hoặc trong đó cả. Chữ Phật phiên âm từ Buddha. Chữ Buddha là tiếng Phạn, nguyên không có trong tiếng Anh. Nhưng mà khi cái chữ Buddha đó là một cái từ để chỉ cho một người tỉnh thức giác ngộ, bây giờ cái chữ đó được phổ thông, Cho nên nhiều khi mình lầm mình nói English Phật là Buddha, dạ không, English không có Buddha. Buddha là nguyên thủy, là tiếng Phạn. Nhưng mà mình dịch nghĩa của chữ Buddha, awakening, người tỉnh thức, người giác ngộ. Vậy thì chúng ta là Phật tử, không phải quý vị là Phật tử, đây quý thầy cũng là Phật tử. Cho nên Pháp Hòa rất thích ký tên ở dưới Phật tử Pháp Hòa, tại vì mình nhận mình là một Phật tử. Nhận để làm gì? Không phải để tự hào, tự hào cũng được, nhưng mà để nhắc nhở. Mình có tự hào cũng chẳng sao. Làm đệ tử của một bậc giác ngộ, và mình là người đệ tử của bậc giác ngộ, học trò của người giác ngộ. Vậy thì Phật giáo mà mình không có giáo hóa mình, giáo huấn thân tâm mình để mỗi ngày sống chánh niệm thì chưa phải là Phật giáo. Mà tu theo Phật giáo không có nghĩa là mình từ bỏ cái gì hết, mà chúng ta trở về tất cả những sinh hoạt hàng ngày của mình bây giờ bắt đầu có ánh sáng rồi đó. Soi mọi thứ rồi đó. Ăn, ăn cái gì đó, ăn cho khỏe mạnh. Ví dụ hồi trẻ đó ăn lung tung, nhưng mà giờ dài rồi dám ăn lung tung nữa không? Không dám ăn tung tịch chứ. Cho nên bắt đầu già rồi bắt đầu ăn gạo lứt mua mè, ăn ớt miêu buổi sáng, ngày xưa là bánh lọt giò chấm chấm. Bây giờ lớn tuổi rồi bớt mỡ, ví dụ vậy, ăn lành mạnh. Ta nên ý thức tuổi tác của mình để mình ăn uống như thế nào, thì mình phải ý thức đời sống của chúng ta. Một thanh niên chưa có gia đình sống rất là hơi có cái sự gọi là buông lung, nhưng khi đã có gia đình rồi thì không thể buông lung được nữa. Tại vì mình sống buông lung, khi mình đã có gia đình thì gia đình mình sẽ dễ lung lay, mất hạnh phúc, đổ vỡ. Cho nên chúng ta hay có cái danh từ trong tiếng Việt là danh phận. Danh là gì? Là cái name, là cái tên gọi của mình. Bây giờ mình là danh gì đây? Và mình phải sống với bổn phận của cái danh đó, gọi là danh phận. Thí dụ như mình có gia đình rồi, nói ai hai chị, tôi danh phận là vợ anh danh phận là chồng tôi, thì hai chúng ta phải có bổn phận của cho nhau. Tôi có bổn phận làm vợ, anh có bổn phận làm chồng. Người tôi cũng phải có danh phận, tại vì ta gặp mình ta kêu chào thầy, thì mình phải có cái bổn phận sống đúng nghĩa chữ thầy. Cho nên quý vị mà có gọi thưa thầy xưng con, mình không phải mình xưng với cái tuổi tác ông đó, mà mình xưng với cái đạo, cái dạo pháp, cái giới pháp ở trong người đó đang giữ gìn. Mình chào đó là mình xá chào cái pháp y, cái giới pháp mà vị đó đang tiếp nhận. Còn nếu đứng trên phương diện hộ trì, mình gọi vậy để chi? Để nhắc thầy, thầy đừng quên, thầy là thầy tu. Mình gọi như vậy mỗi ngày để thầy đó biết rằng that's your name. Thầy được gọi như vậy thì phải thầy sống đúng với cái bổn phận của thầy. Cho nên một hình thức gọi đó là một hình thức trợ duyên cho thầy. Mình trợ duyên cho thầy. Thường thường á, con nít á, mà nó dở á, mà mình cứ chê nó hoài là nó sẽ dở thật. Còn nếu mà nó dở mà mình thường tưới tẩm, mình khen nó sẽ cố gắng. Thấy không? Ví dụ như một đứa nào mà nó làm biết ăn mình nói con là thế này biết không, trời ơi con giỏi lắm, con ăn hết bữa cơm này cho mẹ đi, con là giỏi nhất, thì nó nghe cái khen đó nó sẽ ráng được muỗng cơm, hai muỗng cơm. Rồi tối ngày mình có đứa con mà cứ chê nó mày là ngu đần thế này thế kia thì nó sẽ theo cái đà đó, tại vì trong lòng của nó nghĩ rằng người thân của nó, cha mẹ nó lúc nào cũng nghĩ nó vậy, thì nó đâu cần phải sống tốt chứ nữa. Cho nên mình sống là mình phải tưới tẩm, tại vì ai cũng có những hạt giống thiện và bất thiện trong lòng. Nhưng mà nếu mình tưới tẩm cái đó hoài thì cái đó nó lên cây thôi. Cuộc đời nó vậy, ở dưới lòng đất nó có những cái hạt giống, Nhưng mà hễ nó chồi lên mình không thích thì mình dỗ nó, nó không có bỏ qua. Mình để hoài lâu ngày thành cây cổ thụ, có phải không? Ví dụ một cái cây này chúng ta đang ngồi dưới đây, nếu mà ngày trước á, mà người ta không thích nó, nó vừa lú lên chút là ta đã dỗ nó mất rồi. Nhưng mà ta thích nó cho nên ta dưỡng nó, thì ta tưới tẩm nó mỗi ngày, giờ nó thành ra cây cổ thụ. Cho nên mình á, nhận diện được những cái tiêu cực, hễ cái nào nó tiêu cực mình nhổ sớm á, thì mình không có bị tiêu cực. Vì vậy cho nên tu tập á, nó không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm hết, mà chúng ta đủ sáng suốt để nhận diện. Hồi nãy Pháp Hòa cũng nhận để chúng ta ngồi yên, để chúng ta trước hết để chúng ta nhận diện hơi thở. Và quý vị có thấy rằng trong khi mình nhận diện từng hơi thở, mình nhận diện từng hơi thở đó, thì bắt đầu mình mới thấy cái tâm mình nó nhảy, phải không? Trời ơi, ngồi chỗ này sao nó nắng quá, trời sao ngồi chỗ này nó lạnh quá, chỗ này nó nóng quá, sao giờ này còn chưa thế này thế kia. Bình thường mình không thấy, tại vì lúc đó mình lăn xăng theo nó, nó khởi là mình chạy theo, nó khởi là mình chạy theo. Mà đặc biệt là khi mình ngồi yên lắng thì mình bắt đầu nhận diện được cái tâm mình nó chạy. Như vậy rõ ràng khi chúng ta có tĩnh lặng thì chúng ta lại nhận ra được một việc. Cho nên không có tĩnh lặng thì không có sáng suốt. Lời nói mà không có suy tư thì lời nói sẽ dẫn đến đổ vỡ. Việc làm không có suy nghĩ, việc làm đó, cái sự hoàn tất của nó, thành tựu của nó không nhiều. Ví dụ mình muốn nấu ăn, mình phải biết hôm nay mình có bao nhiêu khách, thì mình mới có thể lượng được số khách mà mình nấu chứ. Và khi mà mình đã biết số lượng khách mà mình vẫn không nấu theo cái số lượng đó thì mình sẽ bị thiếu. Hoặc là muốn nấu ăn mà không chuẩn bị gia vị, những cái thực phẩm sẵn mà tới hồi bắt đầu nấu rồi bắt đầu đi kiếm, mở tủ đi tìm thì không có. Có bao giờ mình nấu mà mình không chuẩn bị sẵn những cái gia vị để sẵn thì tới giờ tới cần cái món đó cái chạy mở tủ đi tìm, không có, cái là phải tắt lửa. Tắt lửa đi chạy đi tìm. Thành thử lẽ ra nấu 10 phút mà thành ra tiếng hồi là vì chúng ta mất thời gian đi tìm khi chúng ta không có chuẩn bị. Mà cuộc sống cứ một chút vậy á, cho nó hết ngày, một chút đến lúc ngày. Mà phải một ngày như vậy thì nhiều ngày nó như vậy, mà một lần như vậy nó nhiều lần, rốt cuộc mình, cái cuộc sống của mình á, lẽ ra nó ngay thẳng nhưng mà nó bị méo mó do chúng ta không có chêm nó, không có kê nó, không có làm cho nó bình. Cho nên tại sao gọi là bình an? Không bình lấy gì an? Bình là gì? Là vui bình, là bình thường. Bình thường là sẽ an, bất thường là không an. Bình thường là an đó, quân bình là an. Cho nên nếu chúng ta không có cái bình đó thì chữ an nó không có. Cho nên bình là nhân, an là quả. Niệm Phật là nhân, tâm tịnh là quả. Hay niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Ngồi thiền là nhân, tịnh tâm là quả. Ăn chay là nhân, bớt bệnh là quả. Tụng kinh là nhân, trí sáng là quả. Cho nên nhân quả nó cũng có mặt mỗi ngày. Nấu ăn là nhân, có ăn là quả. Ăn lành mạnh là nhân, bớt bệnh tật là quả. Vậy thôi. Mình nói năng có chánh niệm là nhân, người nghe thoải mái, gia đình hạnh phúc là quả. Nhân quả nó đâu cần ở đâu xa, nhân quả nó ở ngay trước mắt của chúng ta. Phật giáo không phải là một tôn giáo, đạo giáo mà hướng dẫn mình chỉ tôn thờ sùng bái một đấng thần linh là gọi là Phật, mà Phật là người thầy dẫn dắt cho mình. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên quy y Phật là trở về nương tựa một người thầy tỉnh thức giác ngộ, có khả năng dẫn dắt cho con trên con cuộc sống này, gọi là quy y Phật. Cuộc sống phải có nương tựa chứ. Pháp Hòa đến đây ngày hôm nay phải nương tựa thầy trụ trì mới có ăn chứ. Mình qua đây là mình đi đến đâu mình đều có một cái chỗ, một cái người để mình nương tựa, gọi là quy y. Cho nên chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, con cái nương tựa cha mẹ. Lúc nó trẻ đó, nó nương mình, về già mình nương nó, già mình quy với nó. Nó đi đâu mình đi đó, hồi nhỏ mình đi đâu mình dắt nó theo. Hồi nhỏ là mình dắt nha, còn bây giờ nó lớn mình theo. Con đi đâu mẹ theo đó. Cuộc sống mà. Cho nên mình đối với tâm linh thì chúng ta quy y Tam Bảo, nghĩa là trở về để chúng ta nương tựa thầy là Phật, người dẫn dắt chúng ta. Nương tựa lời dạy. Phong Hòa thấy bây giờ ai mà bước lên xe cái là bấm cái GPS, nương tựa vô cái GPS để dẫn mình đi tới nơi tới chỗ. Pháp đó, instruction. Không có cái phương hướng làm sao đi, không có công thức làm sao làm. Vậy thì pháp là gì? Là công thức, là phương hướng, là con đường. Đi mà không biết đường lấy gì tới, làm mà không biết cách làm sao là sống. Vậy thì pháp là vậy thôi, chứ pháp có gì đâu. Nhưng mà con đường này dẫn tới an vui hạnh phúc, phương thức này dẫn mình thành tựu được cái việc mình muốn. Cho nên muốn sống an lạc sẽ có an lạc, sẽ có công thức an lạc. Cho nên tất cả đều có đường hết á, đường đến địa ngục, đường đến thiên đường đều có. Nhưng mà chúng ta quên, chúng ta mất chánh niệm. Cho nên thiên đường có cửa mình không tới, địa ngục không cửa mình cứ làm. Người ta hay nói câu đó: thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tập. Thiên đường hữu lộ, có con đường dẫn tới thiên đường mà không ai hỏi hết á. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, không ai hỏi đường nó tới đâu đó. Nhưng mà địa ngục vô môn hữu khách tập, địa ngục không có cửa mà sao nhiều người tìm tới. Đôi khi người ta nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, cửa đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Chùa quá trời rộng luôn, không ai tới. Mà casino quán nhậu chen chút vô nhà ngồi. Có ai mà thấy xếp hàng đi chùa không? Toàn xếp hàng đi bài hát, xếp hàng đi quán bar, ví dụ vậy. Pháp Hòa không nói cái đó là tội lỗi gì, cái đó là cách mình chọn thôi. Mà hễ mình chọn cách nào, đó là cái nhân và cái quả nó sẽ là. Cho nên cái tu tập là mình có trách nhiệm để mình thấy cái nhân mình làm và cái quả nó là gì. Vậy thôi, hàng ngày mình tập tu mình sống được. Mà mình thấy được cái nhân á, mình thấy được cái nhân và mình dừng được ở đó thì chúng ta làm chủ được nhân quả. Mình làm chủ được nhân quả là mình vừa tạo cái nhân đó thì mình thấy cái quả nó sẽ là gì thì dừng. Mình muốn đi mua một chiếc xe cũng phải đi tìm, đi coi. Nhiều khi mình phải chọn màu xe, hiệu xe, kiểu xe, rồi trong đó có cái gì mới chọn, rồi ngoài ra rồi còn phải gì nữa, giá cả nữa. Nhiều khi mình thích đồ tốt mà tiền không đủ thì thôi, lượng cái túi tiền mà mua cái nó vừa chừng của mình. Có phải là quán nhân quả không? Quán nhân quả gì nữa. Mình muốn mua cái nhà thì phải xem cái nhà, bước vô là mình thích làm sao, mình thích trong nhà mình như thế nào, bước vô phải như thế nào. Có nhiều người còn tin phong thủy nữa, họ phải mời thầy phong thủy tới xem nữa, để mà mình đặt để cái gì đó. Đó là theo cái cách tin của mình. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ ví dụ, mình làm bất cứ việc gì mình đều có cái nhận xét, cái suy nghĩ coi. Không ai muốn mình có một kết quả xấu cả. Nhưng có điều chúng ta chỉ thiếu một cái là không nhìn cái nhân mình làm. Cứ thích cái quả tốt mà không có quán cái nhân mình tạo. Cho nên mình thiếu cái phần quán chiếu về nhân. Mà nhân mà không quán á thì quả quán sao kịp, phải không? Cho nên người nào mà có cái quán ở cái nhân quả đó thì người đó gọi là lập chủ nhân quả. Chứ mình không có phó thác danh. Thí dụ như cái việc đó nên thôi nhân quả. Ví dụ như giờ mình đi mình té mình nằm đó thôi nhân quả đừng đỡ tôi lên. Được không? Rồi mình vừa mà mình mới ra đường bị trúng gió cái đó để con cạo gió cho mát. Thôi nhân quả đừng cạo. Để chết queo. Chết ngắt. Vừa bị trúng gió liền tìm người cạo gió. Nghĩa là chúng ta vừa nhận ra được cái gì nó sai sai, mệt mệt ở cơ thể mình thì mình liền tìm cách mình cứu chữa. Người già mà thấy hơi mệt chút là còn lên má sao, thấy trong người không khỏe, đừng có ráng. Mình đừng có ráng, mình đừng nghĩ mình không sao. Nó có trăng chứ không sao đâu. Tại vì cái tuổi này là nó trăng nó mọc bất cứ lúc nào. Cho nên thấy nghĩa là không ổn là phải lập tức làm liền. Đó, mình cứ lấy cái chuyện bình thường trong cuộc sống mình suy ra để mình sống thì là đạo Phật chứ gì đâu. Cho nên đạo Phật đó, tại sao trong Phật giáo gọi là Phật pháp tại thế gian? Tại Phật pháp nó đâu có đâu có xa đâu, nó ngay trong cuộc sống của mình. Nhưng mà từ cái đó mình suy ra mình hiểu được. Cho nên tại sao gọi là 84.000 pháp môn? Thật ra không có một cái giáo lý nào gọi là pháp môn thứ nhất là gì, pháp môn thứ hai là gì. Nhưng ở đây là nói con số nhiều là tại vì chúng ta đủ tuệ giác để tùy hoàn cảnh, tùy cuộc sống mà chúng ta tư duy nhận diện ra các pháp để chúng ta sống. Thì khi mà chúng ta suy diễn nghĩ được một cách là một pháp môn. Quý vị thấy là trong bây giờ mình nói gọn này, thiết thực nhất là vấn đề nấu ăn. Quý vị đi 10 chùa ăn 10 tô bún Huế, có thấy chùa nào giống chùa nào không? Không. Mỗi chùa nấu mỗi cách cũng đều là bún Huế cả. Nhưng mà không tô nào dở nha, tại vì tô nào nó cũng có chiêu của nó mà. Phải không? Như vậy thì nổi cái đầu bún Huế không là 10 chiêu rồi. 10 chùa là 10 chiêu. Cũng đi ăn bún riêu mà không chùa nào giống chùa nào. Cái đó mới là cái đặc biệt. Phải không? Thành thử thì không phải là pháp 48.000 pháp môn là gì. Cho nên chúng ta không bác cái pháp môn mà tại vì chúng ta hiểu. Ủa bây giờ nó đạo Phật nó 84.000 pháp môn đâu, kể tôi nghe cái pháp môn thứ nhất là cái gì? 84 nghĩa là 8.400 pháp môn. Thì mình nói gọn là 84.000 pháp môn. Nhưng mà thưa đại chúng đó, là cái đó là một con số ví dụ của Ấn Độ, cũng giống như người Việt mình. Người Pháp Hòa nhớ ngoài Trung hay dùng tử gì nhiều, trò ung sùm. Người ở đâu mà ung sùm? Ung sùm nó làm sao không biết. Hay là nói nhiều lắm, nhiều rất nhiều. Ở dưới miền Tây kêu cái gì? Ở dưới miền Tây cái gì? Nhiều quá kêu sao?
Nhóc
luôn. Còn bữa nay người đâu mà nhóc luôn. Chữ nhóc nó không có giải thích được. Nhưng mà cái gì nhiều thì vậy thôi. Thì ở đây nói đạo Phật có 84.000 pháp môn. Và mỗi người chúng ta đều có khả năng suy diễn một pháp môn nào đó đi. Pháp môn là gì? Môn là gì? Môn là cái cửa. Môn là cửa
định đố.
Nhưng mà cái cửa đó để chúng ta làm vì gì? Để chúng ta ra và chúng ta vào. Vậy thì cái pháp môn này giúp cho chúng ta mình vào trong cái tốt, ra khỏi cái xấu cũng là một. Ví dụ nè, bây giờ mình có tham, vậy thì mình đi vô cái cửa tham rồi. Nhưng mà đâu phải mình vô một cái rồi no exit đâu. Phải không? Nó đều có, mình có cái entrance, có cái cửa vô thì nó sẽ có cái cửa ra, cũng là pháp môn. Trời ơi, cái chị tham khủng khiếp. Sao chị biết chị tham? Trời ơi, tôi thấy mà. Bữa đó đi chỗ đó tao tao cho đồ free bỏ hốt quá trời luôn. Tôi hỏi sao chị lấy dữ mà nó kệ lấy đại đều được free lấy uổng. Thì cái kiểu sống của mình cái ta nhận diện ra mình đi vô cửa khác. Nhưng mà rồi để mình như mà lỡ mình vô cái cửa đó cũng có cửa cho mình ra, thì Phật dạy mình làm sao ra khỏi cái tham, hay là giảm tham, tập bố thí, sống biết đủ. Mà hãy bố thí mà ban cho là ra. Vậy thì pháp môn cũng có nhiều khi mình lỡ vào đó, nhưng mà pháp môn cũng để chỉ cho mình lỗi lạc. Cho nên Phật giáo anh tu pháp môn gì? Tu pháp môn gì? Thật ra tu không có pháp môn gì hết đó. Nhưng mà tạm gọi thôi. Phật các Phật không có nói pháp môn này tên là tịnh độ, pháp môn này kêu là thiền. Hồi thời Phật không có pháp môn gì, tùy bệnh mà cho thuốc. Người tham thì phải giải cách nào đó, người sân giải cách nào đó, người si giải cách nào đó, chứ Phật không có một cái đọc trong kinh thể Đức Phật. Tại vì sao? Phật có nhiều chiêu, nhiều công thức. Bệnh nào thì Phật hốt thuốc đó. Quý vị thấy thuốc bắc á, ta đâu có bào chế sẵn, ta tịnh tủ đơn quy đổ chậm gì gì đó, rồi tùy theo mình khai bệnh cái ta hốt, ta bóc, ta cân lượng, ta để cho mình đúng thuốc. Rồi tùy theo mình mới bắt đầu uống ta cho bao nhiêu thang, rồi uống thử 6 thang 10 thang coi sao, rồi bắt đầu lên bắt mạch trở lại cho tiếp, phải không? Thì mình tu tập cũng vậy thôi. Mình mới bắt đầu vô tu tập thì bắt đầu ngồi thiền niệm Phật đó, như nãy có quầy bày vậy đó. Mình chưa quen phải không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô thân khỏe, thở ra tâm an. Mình nói vậy để chi? Để cái tâm mình nó an, nó khỏe. Tại vì mình có cái thói quen gặp cái là than, khỏe không bác? Mệt muốn chết, rầu muốn chết, toàn là gặp nhau cái là muốn chết không. Cái gì cũng muốn chết đó. Mà lỡ mà bác sĩ nó sắp chết nha, sao cứu tôi đây bác sĩ? Đụng chuyện thì muốn chết, mà nghe chết thì lại từ chối. Nhưng mà Pháp Hòa có thường thưa với đại chúng, quý vị cứ yên tâm, đừng có lo cái chuyện chắc chết, tại vì mình chết chắc. Chết là chắc, trên đời này không có gì chắc hết. Nhà cửa, tình cảm, vợ chồng, bạn bè, danh vọng, tiệm tùng, cái gì của mình cũng không có chắc hết á, không? Chỉ có chết chắc thôi. Cho nên hàng ngày mình cứ nói với nhau chắc chết, yên tâm, không có cần phải chắc chết vậy là gì, chết chắc. Chỉ có chết chắc thôi, không gì chắc. Nhưng mà trở lại, Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình tu tập. Tại sao Phật giáo không dừng ở cái chỗ niềm tin không? Tại vì tin không nó chưa đủ làm gì cho mình. Nhưng mà đầu tiên phải đi vào bằng cái cửa đức tin. Quý vị không tin Phật, quý vị đâu đến với Phật. Mà không đến với Phật thì đâu tiếp nhận lời Phật dạy được. Quý vị không tin một vị thầy đó thì quý vị đâu có đến với vị thầy đó để mà tiếp nhận lời dạy của vị thầy đó để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên mình tin Đức Phật là bậc thầy, cho nên mình đến với Đức Phật để mình tiếp nhận lời dạy của mình. Và từ đó bắt đầu chúng ta tiếp nhận một số pháp môn, lời dạy, rồi về chúng ta tư duy quán chiếu. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà đó, từ đây mà qua cái cõi tịnh độ đó, mình phải trải qua 10 môn ức cõi. Nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó. Hữu thế giới cực lạc, quá thập vạn ức Phật, hữu thế giới danh kiếp cực lạc. Quá 10 môn ức cõi sẽ có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì qua khỏi cái 10 thế giới đó không có cực lạc gì thì bên này là cực gì? Thì bây giờ chúng ta đã ở cực gì? Phải phát âm cho đúng chữ cực khổ, mà gặp người Mỹ họ chỉ họ đọc cực khổ đọc ra. có qua có một sinh cơ quen liền lì. Trời ơi, con tôi Việt Nam quá. Ở Việt Nam ăn khổ lắm. Thấy gì ăn cực khổ đó. Khổ phát âm không được. Nhìn nó cũng về một trẻ mà cả chùa ngồi cười. Quá 10 muôn gốc cõi mới gặp được. Vậy thì khi chúng ta chưa qua được 10 cõi đó, chúng ta còn đâu. Cũng giống như mình nói, phải qua hết con đường đó mới đến được. Cho nên thầy trò ngài Huyền Trang phải đi hết 81 cái nạn mới đến được Tây Phương Thịnh Kinh. Chưa, đức nghĩa là đi xong rồi Quan Âm tính tính vậy. Ở cõi Phật ta 9 lần 9 81. Thầy trò Huyền Trang mới 80 nạn mà còn thiếu một nạn. Vậy thì phải cho họ thêm nạn nữa đi cho đủ bộ. Thầy trò thỉnh kinh rồi, thỉnh kinh rồi thì mới phát hiện ra họ chưa đủ nạn. Quý vị thấy không? Trên đường trở về rồi cũng còn chưa trọn vẹn. Nghĩa là khi chúng ta đi tới là được rồi, nhưng mà còn bận về nữa chứ. Đấy, mình đi chơi là tới nơi chơi đủ 10 ngày 2 tuần rồi, nhưng mà quên kiếm về. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy ngang. Đó là cái lời dạy. Biết đi mà chẳng biết về. Kiểu của mình đi thì hớn hả mà về mệt nhoài. Có không? Lúc nào đi cũng là hăng say lắm, tóc tai gọn gãy lắm, lúc về bu xù, mặt mày bơ phờ. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi ngài đi xuất gia đó, là cái đêm đó là cái đêm tiệc, cả hoàng cung nhảy múa ăn uống. Sau một cái buổi tiệc đó rồi là cung phi mỹ nữ, tất cả mọi người nằm ngã nghiêng ngủ, người thì tóc tai xổ ra, son phấn lấm lem, chưa nói ngủ chải ke nữa. Thì Thái tử Sĩ Đạt Tha thấy cái cảnh mới 2-3 tiếng trước đây là một cái buổi tiệc hoành tráng, một cái buổi tiệc tưng bừng, nhưng mà chỉ mấy tiếng sau là một cái thảm trạng, chén dĩa ngổ ngang bừa bãi, người nằm say vân vân, giống như mấy người nhậu thôi. Lúc mới vô thì cũng ly cũng chén rồi nói chuyện nghe oai hùng, nhưng mà lát nữa thì sao đi xiên cái gì, đi siêu ngã gió, đi xiên nằm bờ té bụi như tiên khác nào, loạn tâm cuồng trí còn hao, nhiều người vì rượu biết bao nhiêu nhà. Cái nhân đó, cái quả. Và chúng ta là cái người chỉ biết đi mà không biết trở về. Cho nên cái sự tu tập nó ở từ những cái chuyện đó, chẳng có gì hết á. Có nhiều khi mình đi trúng đường mà về lát đi rằng, nhưng mà lỡ nhiều khi đi trật rồi thì một lát kinh nghiệm trở về đúng đường. Cuộc sống là không có gì sai quấy trong đó, không có gì tội lỗi cả. Đi sai mà nhận biết đường sai, kiếm đường trở về, đó là tục. Y chang như cuộc sống của mình thôi. Cho nên Pháp Hòa đi đường như các thầy trẻ, bất cứ chuyện gì xảy ra trong xe đều có một đề tài để hướng dẫn. Có nhiều lúc đi xe con đường cũng là bằng phẳng thì bắt đầu buồn ngủ, phải không? Bắt đầu buồn ngủ thì Pháp Hòa mới nói cuộc đời của mình nó cũng vậy đó. Có nhiều khi cuộc đời mình nó bằng phẳng trơn tru quá, cái bắt đầu mình hơi thả lỏng. Và chính những lúc mà lạc tay lái mà có tai nạn là do những cái lúc mà mình cái đường đi nó bằng phẳng quá, rồi chúng ta buồn ngủ, rồi chúng ta dễ gây tai nạn. Cuộc sống mình nó bằng phẳng quá, làm ra kiếm dễ, kiếm tiền quá, dễ sanh tâm phung phí. Nhưng cái người mà ta làm cực khổ kiếm từng đồng từng cắt, cũng giống như người mà đi con đường hầm hố ra trong gai, họ đi họ lái chậm, họ biết nhẹ lắc bên này, họ lắc bên kia để làm sao cho chiếc xe ở ở tu viện Tây Thiên của Pháp Hòa Bình Canada, nó nằm ở trong một cái farm. Mà quý vị biết không, lái vô sắp tới Tây Thiên thì nó có một đường rầy xe lửa. Mà cái đường rầy xe lửa đó mà ai mà lái nhanh một cái là nó chặn dữ lắm. Cho nên mỗi lần mà ai lái tới đó là phải gần như dừng xe lại, rồi đi thật là từ từ để lăn cái bánh qua kia. Chứ không thôi nó dằn xe. Và thậm chí nếu mình dằn mạnh quá, cái gầm xe của mình có thể chạm vào cái đường này, dễ hư xe. Có những lúc như vậy, mỗi lần đi tới đó trong đầu nó hoặc suy nghĩ cuộc sống có những lúc phải nhờ như thế này, con người biết chậm lại và cẩn thận. Quý vị để ý không? Bây giờ quý vị đến cái địa phương này, cái ngôi chùa này á, là ban ngày cho nên rõ ràng mọi thứ, mình đi phân phân. Nhưng mà nếu tối nay nè, đèn đường đủ, mình đi bắt đầu đi chậm lại, dòm ngó, dò mẫm, để làm sao không biết chỗ nào có đường đi, chỗ nào không đi được, vân vân. Cuộc sống có những lúc nó gặp ghềnh vậy đó, bắt đầu con người biết sống lại cẩn thận, lời nói mình biết cẩn ngôn, hành động mình biết dễ nhẹ hơn. Cho nên cái đoạn đường của thầy trò Huyền Trang trí tỉnh tới nơi rồi, khoan vui với chiến thắng. Còn đoạn đường về nữa nha. Bây giờ chúng ta đã đoạn đường tới rồi nè, chúng ta tới cõi đời này rồi. Bây giờ chúng ta đang có một đoạn đường trở về với cõi cực lạc của mình đó. Nhưng mà cái đoạn đường này phải trải qua làm sao? 14 ước cõi. Vậy thì 14 ước cõi đó là gì? Đó là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. 10 cái đó. Mình nhẹ lướt được 10 cái đó, mình về tới nhà. Mình nhẹ lướt được 10 cái đó, về tới Tây Phương. Cho nên Tây Phương hay Đông Phương, Nam Phương chẳng qua là một hình thức nói phương hướng thôi, bên này với bên kia thôi. Có nhiều Phật tử hỏi con nghe nói thờ Phật phải Đông Bình Tây Quả. Đông Bình Tây Quả là gì? Bởi vì Đông nó đối lại với gì? Đông Tây là đối. Nghĩa là hễ mình để dĩa trái cây bên phải thì bình hoa nó bên trái, gọi là Đông Tây. Vậy thôi chứ nó đâu có cái nghĩa là phải kiếm hướng Đông đặt bình hoa đâu. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình đang ngồi ở đây là phía Bắc, thì đối diện với phía Bắc là gì? Phía Nam. Thì bên này là bên Đông, thì bên này là bên Tây. Nó cái chữ người ta nói là Đông Tây, Đông Bình Tây Quả, nghĩa là một hình thức nói đối. Mà hễ cuộc sống mà nó có phân cân thì nó bình chứ gì đâu. Mà hễ cuộc sống có cân phân thì nó bình, thì nó bình thì nó an. Vậy thì bàn thờ là bình an. Bàn thờ là bình an. Mà anh không để nó cân đối thì cuộc sống anh nó không cân đối. Bị biên bàn thờ là biểu lộ của tâm linh, của một ngôi nhà tâm linh. Cho nên ở nhà mình phải có bàn Phật, phải có bàn thờ ông bà. Việt Nam mình hay lắm nha. Ở trước có ông Thiên, vô nhà có ông bà, ra sau có ông Táo. Có phải không? Có ba ông. Rồi dưới đất có thần tài nữa chứ. Ông thần tài, ông thổ địa. Trên có trời, dưới có đất, giữa có ông bà, sau có ông Táo. Chỗ nào cũng bị mấy ông quản chế mình. Để nói lên cái gì? Cẩn mật. Ra đường có ông Thiên, cẩn thận. Ra sau có ông Táo, cẩn thận. Nhìn dưới đất có ông thổ địa, cẩn thận. Ở giữa trung gian có ông bà. Bốn phương, năm phương, đông, tây, nam, bắc, ở giữa chỗ nào cũng có người dòm ngó soi xét mình, cho nên không dám làm bậy. mà người ta đơn giản là hai bên da giáp. Nói theo người miền Nam, hai bên da giáp. Có ác thần thiện thần ghi sổ. Như vậy cái ý nghĩa mà ta đặt Đông Bình Tây Hỏa, nó phải là để cái bình bông ở phía Đông và phía Tây. Hãy anh để bên này thì bên kia nó đối vậy. Mà bông là tượng trưng cho gì? Bông là tượng trưng cho nhân. Trái cây là tượng trưng cho quả. Vì bông là phải trồng từ cái hạt không? Ra hoa và là nhân. Bên này trái cây gọi là quả. Hai gì? Bình bông rồi trái cây gọi là nhân quả. Vậy thì ngay trong cái bàn thờ của Phật giáo, không có Phật nào mê hoa ghiền trái cây. Ăn gì? Trời, tối ngày cứ cam quýt cúng mít. Mà gặp chùa nào mà hãy trọng gì Phật ăn đấy. Mùa nào ngoài chợ mà sale trong chùa đầy luôn. Lê sale chùa đầy lê. Cam sao? Cho nên nhìn chùa có trái cây nhiều là biết ngoài chợ sale món đó. Nhưng mà cái đó là biểu tượng. Có lần Pháp Hòa nói cái độ chỗ này, cái mấy em trung học nó hỏi vậy chứ. Thầy nói trái cây từ cái hạt mà nó lên, nghĩa là nhân quả đó. Vậy thì dầu ăn nhân quả là sao? Hạt cải là dầu, ép ra dầu là quả. Cho nên bằng Phật nhân quả. Ở trước này để bắt hương giới, tượng trưng cho giới. Bởi vì hương là giới. Người có giới hạnh thì hương thơm nó bay. Cắm cái hương là giới. Hai cái đèn là trí tuệ. Hai chung nước là thiền định. Giới, định, tuệ nằm ngay trước mặt. Mà giới, định, tuệ là căn bản tu của Đạo Phật. Làm bất cứ việc gì mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ thì không ra việc. Anh đi buôn bán, anh làm việc mà không suy nghĩ. Thí dụ mình làm điều phạm pháp gọi là phạm giới. Mà do đâu mình làm? Tại vì mình thiếu suy tư gọi là định. Mà thiếu cái tĩnh lặng, thiếu cái suy nghĩ là tuệ. Vì bất cứ việc gì làm phải có giới, có định, có tuệ. Ở trước là giới, định, tuệ, phải không? Ở sau này là nhân quả. Mà hãy người có giới, có định, có tuệ, có nhân, có quả thì thành Phật. Cho nên để Phật ở giữa. Vậy thì thờ Phật có mê tín không? Tại mình không hiểu mới thành mê. Mình không hiểu mới thành mê. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, mình biết thì không mê. Tôi biết chứ. Tôi biết tượng Phật là xi măng, là cốt sắt, tượng đồng, tượng gỗ, tượng gì. Tôi đục tôi đẽo lên mà. Tôi bỏ tiền ra tôi thỉnh mà. Nhưng mà cái này biểu tượng cái gì tôi biết. Ở sau lưng để nhà nào sang nữa để cái hào quang. Hào quang tỏa năm màu. Năm màu là lá cờ Phật giáo đó. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Tượng trưng cho năm giới. Sắc xanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, cờ bạc, xì ke, ma túy. Gia đình nào có giữ được năm cái này, gia đình đã hạnh phúc. Người nào giữ được năm cái này, nhân cách người đó có, đạo đức người đó có. Xã hội nào mà phất phơi, giữ được năm cái này, xã hội đó bình an. Sát sanh đâu phải riêng của Phật tử, à, giết người đâu đó. Bất cứ không có quốc gia nào mà khuyến khích và tán đồng cái chuyện đó. Sát giết người là tội, trộm cắp là bất công của người ta mà mình lấy, tà hạnh là đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình và của người, nói dối thì mất uy tín, người ta không còn tin mình, rượu chè cờ bạc thì gia đình đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan. Vậy thì năm cái đó không là để bảo hộ cho gia đình mình, chứ đâu phải là cái gì gọi là cấm cản mình đâu. Mà sợ quy y, sợ giữ giới. Mình thọ thì mình giữ, mà giữ thì hạnh phúc của mình. Còn mình không thọ thì mình không giữ, mà không giữ thì gia đình đổ vỡ. Đâu có ép đâu, khuyến khích thôi. Mà hãy làm được cái đó thì hạnh phúc. Cho nên hào quang phóng năm cái màu đó tượng trưng cho năm. Lá cờ Phật giáo tượng trưng cho. Rồi tại sao trên này năm cái lớn rồi dưới này năm cái nhỏ? Nó tương đồng, nó hỗ trợ cho nhau. Đây có một ví dụ đó. Rượu chè nó có tội. Nhưng mà nếu mình giữ được cái này thì bốn giới kia nó không phạm. Người mà rượu chè riết có thể say quá giết người do một cơn nóng giận. Say quá có thể trộm cắp tà hạnh, không control được cái mai, cái tư duy của mình, cái tư tưởng mình nữa, cái tâm cục mình nữa. Say rồi thì cái gì cũng làm được, phải không? Cờ bạc đâu có tội, nhưng mà nó là nhân tội đó. Ghiền cờ bạc rồi á thì hết tiền mình rồi, bắt đầu lấy tiền của người. Mới đầu về nhà lục lạo ăn trộm thôi. Trộm là lấy, ta lén, ta cất đâu mình lấy đó. Còn để hở là mình lấy chiêu cắp. Còn ta để kỹ mình lục lạo chiêu trộm, phải không? Rồi hết nữa người ta thấy người ta đang đi đường có mình giật. Mượn người ta không trả chiêu quỵt. Hành hung để lấy chiêu cướp. Ăn trộm, ăn cắp á, ăn cướp á, ăn trộm, ăn cắp, ăn quỵt, ăn cướp. Mà ta người để mà hở là mình lấy, là cắp. Người ta cất kỹ, mình lục lạo, kêu trộm, kêu rình. Thì nếu mình giữ được năng lực, thì quý vị thấy rằng cái này có là nó hỗ trợ cái đó. Cho nên Phật giáo gọi cái đó là gì? Tương tức, hỗ trợ. Một giới mà giữ thì bốn giới kia tốt. Đó, một giới không cờ bạc rượu chè đâu phải chỉ lỗi lầm không, mà gia đình mình cũng đâu có đổ vỡ, vợ con mình hạnh phúc ăn vui. Cho nên một giới mà giữ được thì bốn giới kia khá tốt. Cho nên nó tương trợ. Một người mà sống hạnh phúc thì cả nhà sống hạnh phúc theo, phải không? Một người mà hạnh phúc là cả nhà hạnh phúc theo. Vì vậy mà kinh Địa Tạng nói đó, một người mà khổ thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục. Có ai nhớ câu đó trong kinh Địa Tạng không? Một người tội thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục. Nhiều người tội thấy thân mình nằm đầy chất cả. Khi mình đau khổ rồi thì ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu, làm gì khổ nó cũng đeo với mình. Có phải là khắp nơi khắp chốn của mình đều khổ không? Mình không đầy chất cả ngục lại. Quý vị không vui rồi, đi ăn tiệc cũng không vui, đi buôn chùa cũng không vui, ăn cơm ngon cũng không vui. Tại vì lúc đó tâm mình buồn khổ đầy ắp, bất cứ chỗ nào mình cũng khổ giống nhau. Cho nên khi mình cái đọ cái chỗ mà ngài thầy trò đường huyền, ngài Huyền Trang đi tới Tây Phương đó. Nhưng mà khi đi tới Tây Phương là qua mấy chục cái nạn rồi mới tới được chỗ đó. Mà trong khi đó ông Ngộ Không, ông có thần thông, ông đằng vân giá võ bảo không bưng thầy trò một lần một đi tới đi tại, sao mà để chi cho cực khổ vậy? Thần thông không qua nghiệp lực. Anh có giỏi cỡ nào mà nghiệp lực anh chưa hết, nhân quả anh chưa trả cũng khổ giống. Bằng chứng là Đức Phật của chúng ta. Chúng ta gọi là bậc thầy giác ngộ, nhưng mà cuộc đời của Đức Phật vẫn trả những nhân quả mà ngài đã tạo. Có những năm tháng, có những tháng Đức Phật không có ai cúng dường hết, phải không? Rồi Phật còn bị đau lưng. Có nhiều người nói trời đất ơi, bậc thầy giác ngộ mà còn đau lưng. Tại vì mình nghĩ thành Phật giống như thành thánh vậy thôi, không đau, không sanh, không già, không chết, không phải đâu. Thành Phật là giác ngộ tự tâm. Nhưng mà thân tứ đại này nó vẫn phải chi phối bởi vô thường, sanh già, bệnh chết. Đó, giống như bây giờ quý bác đó, thân tâm an nhàn tự tại. Nhưng mà cái già nua của bệnh tật, của tóc bạc, của da nhăn, của răng yếu, của chân đau, nó là lẽ thường tình. Mà chấp nhận lẽ thường tình đó là an lạc tự tại. Tại vì nó được thương.
Chẳng.
Nếu mà bây giờ 80 tuổi á, mà vẫn trẻ như 20 á, thì không bình thường. Mà cái người 20 mà nhìn như 80 thì không bình thường á. Còn nếu nó 20 thì 20 là bình thường. Phải không? Mà hãy bình thường được là bình an. Vậy thôi. Ăn hoài mà không no là bất thường. Hay ăn hoài mà không đi là không bình thường, phải kiếm thuốc uống. Còn chuyện ăn mà cái chuyện đi là bình thường. Phải không? Mình uống nước là có phải có lúc mình phải đi ra thì cái chuyện bình thường, mà nó uống hoài mà sao không có chỗ, không có đi ra là bất thường. Vậy thì cuộc sống mình có được, có mất, có đến, có đi, đó là chuyện bình thường. Cho nên khó tới Tây Phương, tại sao ở đó mà lại đi trở về? Chuyện bình thường. Mà đi thì gặp nạn, mà về cũng gặp nạn, cũng là bình thường. Đi mà hấn hở, phải không? Có cái điều là khi chúng ta tới nơi rồi, cái sự trở về này nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Cũng giống như mình chưa được gặp người đó, mình nôn nao rồi muốn gặp, gặp rồi thấy cũng bình thường, nhưng mà thả mạng. Cho nên cuối cùng là mình trở được với trạng thái bình thường, đó là một tu. Giống như ông Tô Đông Pha, phải không? Mù tỏa lô sơn, sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa lô sơn, sống triết gian. Mình chưa gặp người đó, mình muốn gặp có ra làm sao, gặp rồi cũng bình thường. Ông cũng đi hai chân, cũng nói, cũng cười, cũng ăn, cũng bình thường. Nhưng mình chưa gặp chứ mình tưởng. Có hòa nhớ hòa thượng, có một vị hòa thượng ở Việt Nam nổi tiếng. Ngày kể, ngày nói hồi đó tôi đi về quê tôi giảng. Thế thì tôi đi vô nhà vệ sinh, thì tôi đóng cửa lại, tôi trong đó tôi đi, cái tôi nghe ngoài này mấy bà rùi rùi. Trời ơi, hòa thượng mà còn đi washroom, hòa thượng mà còn đi toilet. Tại họ nghĩ hòa thượng giống như là cái gì mà nó ghê ghê gớm, hiểu ý không? Nhưng mà tại cái đó mình nghĩ, ta đâu có nói, ta đâu có tuyên bố gì đâu. Cho nên cái chuyện mình, cái khi mình đi tới rồi, cái sự thành tựu nó tốt hơn, thì là khi mình trở về đó, mặc dù có nạn nhưng mà không có lo, không khổ. Quý vị có coi phim Tây Du Ký là nhớ đoạn đó không? Khi mà đến Tây Phương thỉnh kinh rồi thì còn thiếu một nạn, cho nên cái nạn là bị con rùa đó, nó lật cái thuyền xuống, rồi thầy trò trôi kinh lạc vật đó, thì mới tấp vô cái tảng núi phơi kinh, lấy kinh ra phơi. Khi mà phơi xong rồi đó, thì lúc mà dở kinh lên đó, thì có vài trang nó bị rách, nó mất chữ đi. Thì ngài Huyền Trang mới nói, trời ơi chết rồi, kinh mà mình chịu khó chịu cực mình thỉnh về, mà bây giờ bị ướt mình phơi, mà giờ mất số chữ, mất số trang. Thì Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, cuộc đời này không có gì trọn vẹn cả, chỉ một câu đó thôi, đủ chân lý cho sống rồi. Anh tới nơi rồi, nhưng khi trở về anh cũng đừng quên rằng vẫn phải có nạn. Nhưng mà khi chúng ta tới nơi, chúng ta đạt đạo, chúng ta hiểu đạo lý rồi á, thì mấy cái nạn này bây giờ nó làm sao? Chúng ta chấp nhận và thấy rằng chuyện này là chuyện bình thường. Hồi nãy mình gặp lúc trên đường đồng đi thì quá bất thường, cho nên cầu cứu người này, cầu cứu người kia. Nhưng khi trở về rồi, đâu cầu cứu ai nữa, phải không? Mà chấp nhận một cuộc sống rất là nhẹ nhàng. Cuộc đời này không có gì trọn vẹn cả. Thế thì tại sao chúng ta phải bắt mọi người phải trọn vẹn, mà trong khi đó mình chưa có trọn vẹn? Hiểu được chỗ đó gọi là hiểu đạo. Sống được như vậy gọi là sống đạo. Nhận chân được cái đó, sống được với nó, nhẹ nhàng được với nó, gọi là chứng đạo. Vậy thì tu đạo ở đâu? Đâu phải trong chùa, phải không? Đâu phải dưới gốc cây, đâu phải trên hang, trên núi nào, mà ngay trong cuộc sống của chúng ta. Thế không phải đạo Phật là đạo tại thế gian là gì? Phật pháp bất ly thế gian. Sự giác ngộ không phải rời thế gian, mà giác ngộ ngay trong cuộc sống. Cái gì nó đến chúng ta mà chúng ta đủ khả năng tư duy, đủ khả năng quán chiếu, đủ khả năng tiếp nhận, đủ khả năng chúng ta chuyển hóa nó, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Ông bà mình có nhiều câu hay lắm. Một đời ta, ba đời nó. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nói được như vậy, vẫn đọc những câu ca dao đó, mà chuyện gì nó tới cái đập bàn bứt tóc, lỡ thầy chùa tóc đâu bứt. Nghiến răng cách trời, mấy cụ rụng răng hết nghiến đâu, phải không? Để cho tôi cắn lưỡi chết, cắn hoài sao không chết vì không có răng. Hiểu được đạo rồi, bình an. Vậy thì ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo, thành đạo ngay trong giờ phút hiện tại, phải không? Cái gió nó thoảng qua cây trúc thì mình thấy lá trúc nó lung lay. Gió đi rồi, trúc bình an trở lại. Gió không hề có ý lay cây trúc hay là cái gì, chẳng qua một thoáng gió bay thì bất cứ cây gì có lá đều thấy được cái tướng lung lay của nó. Nhưng khi gió đi rồi thì không bất cứ một cây lá nào giữ gió lại làm gì. Gió không cố tình lấy ai, mà không ai cố tình để giữ gió, phải không? Con chim nó bay ngang mặt hồ, chim rửa. Con chim nó bay ngang mặt hồ, nó không cố ý để cái bóng hình trên mặt hồ, hồ cũng không cố tình lưu bóng. Chẳng qua mặt hồ bình lặng, có bóng chim thì cả hai có mặt với nhau. Nhưng khi chim bay qua rồi thì con chim thảnh thơi bay, mặt nước trở lại bình thản. Cuộc sống nó đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta không bao giờ giản đơn như vậy. Cái gì đến là muốn lưu, phải không? Một câu nói thoáng qua lưu trong lòng và tuyên bố một cách rất anh hùng: sống để dạ, chết đem theo. Đừng có cho nó tới, tới là tôi xì. Một câu nói thôi mà nó nặng đến mức độ là làm cả một, nó làm trì trệ cả một cái sự sanh tử của chúng ta. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc dữ, gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Quân tử sự cố như thủy hiền, sự khứ tùy. Người quân tử sự việc, xử việc, việc đến tiếp nhận, qua rồi tùy theo cái đó. Đó là cách sống của quân tử. Cho nên Tết đó, người ta hay mua một cái thiệp có cây trúc, thì chúng ta có cái câu là trúc báo bình an. Trúc đến đâu là báo sự bình an đến đó. Nhưng mà tại sao nó bình an? Tại vì thân cây trúc nó thẳng, ruột cây trúc nó rỗng, mà cây trúc nó có từng cái tiết mắt, hiểu ý không? Lá trúc thẳng cúi đầu. Sự bình an là nhờ chúng ta nhìn hình ảnh cây trúc mà chúng ta sống. Người sống hiểu đạo, lòng thẳng, ruột trong, chuyện gì cần nói xong rồi không để lòng. Nhưng mà mình nói xong rồi để dạ. Có thậm chí mình tuyên bố một câu: ai lợi quá giải, bằng mặt không có bằng lòng nha. Khổ không? Mình bằng mặt không bằng lòng là mình khổ. Còn người ta vẫn bình thường, tại vì tôi hóa giải với Du rồi. Du không hóa giải với tôi thì Du ung thư, Du gánh chịu. Mình sống mà cái kiểu bằng mặt không bằng lòng là khổ đó. Cho nên cái trúc á, nó thẳng vậy nè, nhưng mà ruột nó trống trơn à. Cái người sống ở đời mình thẳng thắn, nhưng mà cũng rỗng lòng, không có để lòng. Bên cạnh đó, tuy thế, thẳng thắn có nghĩa là chúng ta có thể sửa sai người đó, nhưng có cái hay là không có nghĩa là chúng ta sổ sàng, không có tình tiết. Cho nên cái mắt của cây trúc á, nó có khúc, đoạn, 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 đoạn. Người quân tử sống phải có khúc chiết, phải có ngăn nắp, phải có thứ tự. Anh có quyền la con anh, nhưng anh không thể dùng lời thô với con anh được. Anh có quyền rầy con anh, nhưng trước mặt bạn nó, anh đừng có nói với nó như vậy, nó quê. Anh có quyền nhắc nhở con anh học, nhưng anh đừng đem người khác anh so sánh. Mày không giỏi bằng thằng kia, thằng nọ, đứa kia, phải không? Mình có quyền nói sai của ai, nhưng chúng ta phải biết chúng ta nói cái gì, nói với ai, nói cách nào. Cho nên cái điều muốn nói không quan trọng bằng cách nói. Có nhiều khi cái câu chuyện nó rất nhỏ, nhưng mà cách nói của mình không có tư duy, không có quán chiếu, rốt cuộc thành ra chuyện lớn. Mặc dù câu chuyện rất đơn giản, cái người khéo léo ta nói nhẹ là xong, mình ra mình nói làm sao hồi nó thành một tá quả. Cho nên trong kinh dược sư nói, sáng ra mà thấy quả nó đậu cửa nhà mình á, phải không, mà nó kêu nữa là chuyện bất tường. Kinh dược sư nói vậy, đừng đi ra sáng kiếm con quả thấy nó kêu trước cửa nhà lấy đá liền đó. Chữ quả ở đây là một biểu tượng của cái tiếng kêu của sự hắc ám, nó đang rú gọi chúng ta, chứ không phải con quả. Con quả là một biểu tượng thôi để nói lên cái ý. Cho nên cây trúc á, thẳng không, ruột lỏng không, nhưng đâu đó phải nó xung đột, không có khúc tiết đâu. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Cái lá cây trúc nó thẳng vậy nè, nhưng mà hễ gió mà lay á, thì cây trúc nó mất mấy cái đầu. Chúng ta có thẳng thắn, chúng ta có cao thượng, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta mất lịch sự, gặp người không biết cúi đầu chào. Cho nên lá trúc nó vẫn mất mấy cái đầu, nó không gãy nha, nó chỉ mất mấy cái đầu thôi, và nó vẫn giữ được. Và đặc biệt nữa là trúc có khả năng sống ở xứ lạnh. Vậy thì mình có khả năng sống ở môi trường không bình an, có khả năng sửa sai một người nào đó, nhưng mà có tình tiết, có phương thức. Nói xong rồi lòng không dung chứa mãi may những cái phiền hà, gặp người vẫn biết cúi đầu chào, dù mình cao hơn người đó hay là quý phái hơn người đó hay như thế nào đó, nhưng mình sống được những cái đức đó, cái hạnh đó của cây trúc. Không phải an là gì, không phải an là gì. Vậy thì trúc báo bình an, trúc đến đâu báo bình an tới đó, bởi giờ cái cách sống của mình nương vào cây trúc. Bất cứ chuyện gì mình sẽ được, mình đã trải. Không là ví dụ như mình bây giờ là 40-50 năm tuổi đời, trải qua 40-50 năm kinh nghiệm, sóng gió đắng chát ngọt bùi, bây giờ già về hưu rồi, là một sự trở về gì nữa. Ba cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày để tâm chi, nó chỉ là một sự trở về và một lần nữa thôi, là rớt kinh xuống nước đó, một nạn nữa thôi là xong việc rồi. Thì đừng bắt cuộc đời này nó phải hoàn hảo gì nữa, tại vì mình đã đi hết cuộc đời này rồi, có hoàn gì đâu, có hảo gì đâu, phải không? Ăn được là được rồi, uống được là được rồi, thở được, bác ngủ được không bác? Bác ngủ được, ngủ được là được rồi, không có gặp nhau nữa, bác ăn được không? Dạ ăn được là được rồi, ngủ được là được rồi, bác ngồi đây được không bác? Dạ ngồi đây được là được rồi, trả tiền cho ta cắt tóc, nhìn được không bác? Dạ được rồi. Cái gì cũng hỏi được chưa? Được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Cho nên hồi xưa có một ông, ông lập ra một cái pháp cho con cháu gọi là an lạc pháp. Thô trà đạm bạc bảo tức luôn, ăn cơm thường, uống nước lạc, no bụng là được rồi. Thô trà đạm bạc bảo tức luôn, bảo bá giá hàng đoản tức. Chỗ nào mà cái áo mà nó che thân đủ ấm là được rồi. Tam bình dĩ mãn bảo tích. Người ta một là hạng nhất, hai là hạng bét. Thôi mình không bét không nhất gì, hạng trung được rồi. Mình không giàu nhưng cũng không nghèo, đủ ăn là quý rồi. Gặp thời buổi người ta thất nghiệp lên, thất nghiệp xuống, mình có việc làm được rồi. Người ta hoàn toàn không có việc, mình bạc tham đủ sống được rồi. Rồi cái quan trọng nói cho cùng, nghĩ cho tận cuối cùng, chúng ta cần gì? Chai nước uống với bao gạo. Cho nên hồi Covid vô cũng lượm gì? Lượm gạo, lượm nước. Có nhiều người vô lượm toilet, giấy toilet. Ủa không có ăn, không uống, cần giấy toilet làm gì? Nhưng mà đó, những cái lúc mà mình thấy cuối cùng con người mà gặp nạn á, không có lượm vàng, lượm bạc chứ đâu, lượm mấy cái lặt vặt mà chúng ta coi thường trong cuộc sống đó. Vậy thì cái cuộc sống chúng ta nói đó là những cái việc đó thôi, chứ có gì đâu. Quý vị hiểu chỗ mà nói. Cho nên, nhưng mà không buồn là tại vì mình đã trải qua một quá trình như Ngài Tâm Tạng đó. Suốt cuộc hành trình 81 nạn tới nơi. Khi tới nơi rồi á, Phật thọ ký nha, Ngài Huyền Trang được thọ ký thành Chiên Đàn Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không thành Chiến Thắng Công Đức Phật, Rồi Chư Bát Giới Tịnh Đàn Sứ Giả. Ổng được thọ ký xong, cái ông nói: dạ bạch Phật Tổ, ai được thọ ký xong rồi á cũng hết chân, mà sao con thọ ký rồi? Thì ổng vừa nói dứt cái mỏ nó thóp vô, mỏ heo á thóp vô, y áo của con heo chuyển hóa. Cái biểu tượng nó nói lên gì? Mình không tu thôi, tu rồi là sẽ thay đổi, chuyển hóa. Cho nên sắc phục, tâm tướng nó thay đổi. Thọ ký mà, thì khi mà mình đến rồi thì mình lại quay về. Thì quay về bây giờ đã trải qua bao nhiêu cái nạn rồi, thì nạn này có một cái tâm tướng gì đó. Rồi cuối cùng buồn đời quá cũng than thở một chút, chân lý đâu nó xuất hiện liền: đời có gì hoàn hảo đâu mà đòi hoàn hảo. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên hiểu được chỗ đó rồi, hiểu đạo, tu đạo, chứng đạo và thành đạo. Thời chúc đại chúng có buổi sáng an lạc. Thưa đại chúng, là theo như chương trình thì Pháp Hòa sẽ trở lại gặp quý vị một buổi nữa lúc 2:30 chiều nay. Ở 2:30 thì trưa nay quý vị nào có những cái câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến sự tu tập hay đọc kinh sách mình không hiểu đó, quý vị xin tờ giấy quý vị ghi ra, rồi quý vị đem lên để vào cái chuông này. Rồi những câu hỏi nó được gom lại, rồi chiều nay mình sinh hoạt theo kiểu hát theo nhạc yêu cầu. Sáng nay thì Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng luôn. Thì cái ý của Pháp Hòa là cũng chỉ muốn giới thiệu với đại chúng, đừng có thấy đạo là cái gì nó xa xôi, và đừng có thấy đạo Phật là cái gì mà nó khủng khiếp mình với ông tới. Đạo là con đường, Phật là tỉnh thức giác ngộ. Khi nào mình sống tỉnh thức giác ngộ thì đường đi mình đã tân tan lắm. Và trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó trơn tru, cái đó không có kinh nghiệm. Gặp gờn, sóng gió, khó khăn thì chúng ta nhiều cái kinh nghiệm. Mà đã trải qua các nạn đó rồi, đến đó rồi mới thấy nó thấm thía, mới thấy nó xứng đáng, mới thấy nó trân trọng. Phải không? Mình cực khổ mình được, mình có thấy quý. Giống như một người học á, học mà cực khổ học mà để lấy được cái bằng nó quý. Chứ còn tự trển đưa xuống cái bằng mình đâu có quý. Cho nên chúng ta cũng phải, trên Phật giáo ai muốn thành tựu phải tu. Học Phật không cho được cái gì hết. Mà tu không phải là mình làm gì nghe ngớm, sửa chữa những cái lặt vặt trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy không? Nguyên cái bộ phim Tây Du Ký, thầy trò đi trên đường mà đôi lúc sống chung bốn người nhau, gây gỗ đâu có gì lạ đâu. Cái chuyện ăn ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh của Chư Bát Giới tham sắc, tham tiền, tham danh, tham lợi, đủ thứ của trường bát giới mà nó quậy cái đòn cũng chí chán trong gia đình. Lặt vặt từ cái ngoài mà không có gì ghê quá. Ông, con chuột nó mới đi ngang dưới gầm giường đó ông. Gầm giường đâu gầm giường, tôi mới thấy nó đi ngang cái tủ. Rồi hai người gây chập một con chuột gầm giường theo cái tủ. Giận nhau ông Tùng không nấu ăn. Sentex, ông tự lo đi nghe, tôi bệnh. Tuần lễ sau thấy cũng kỳ, tự nhiên hai vợ chồng già gây lộn nhiều con chuột. Hơi làm què. Bà thấy chưa? Bữa hôm tôi nói với ông nghe lời tôi đâu có chuyện. Làm gì có chuyện đó, tôi thấy nó dưới tôi rầm tủ, gây đạm tiểu rồi. Lặt vặt cũng như đó. Nội cái chuyện ông lái xe mà bà ngồi bên bà điều khiển. Tới hồi ông chịu hết nãy tôi lái hay bà lái? Bà muốn lái bà qua đây. Còn bà không lái bà đừng có ngồi bà nói hoài làm tôi loạn tâm. Bà giận bà không thèm nói nữa, không yêu lại. Tại sao bà không nói? Ông không cho tôi nói. Có không? Mình sao không nói gì em cứ lạc loạt vậy đó. Mà nó suốt cả đời thì cứ lạc loạt vậy mà không thành gì đâu. Rồi cuối cùng mình vẫn là mình. Ta vẫn là ta của thở nào. Cũng bầu trời rộng với trăng sao. Phải không? Nhưng mà rồi cái chỗ mà chúng ta nhận ra được đạo lý. Cho nên cái bộ Tây Du Ký á là một bộ truyện hư cấu. Nó là chuyện hư cấu không có thật. Do ông Ngô Thừa Ân ông phối hợp, ông lấy nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang. Rồi ông tạo dựng lên hình ảnh của Bát Giới, Ngộ Không, Sa Tăng và những cái nạn. Nhưng mà tùy theo mỗi người nhận. Pháp Hòa là đọc Tây Du Ký, xem Tây Du Ký với cái nhìn của Phật học, qua cái lăng kính của Phật học và trong đời sống thường ngày. Cho nên Pháp Hòa hay trích Tây Du Ký nói chuyện ngày chuyện nọ cho quý vị. Nếu quý vị thấy thì thầy nghĩ nhất trong cuộc sống. Thật ốm thầy trò đi mà có nghe gì lạ đâu. Đi kiếm ăn, đặc biệt, đi lộn, ý chán cuộc sống. Ông đi làm về dài để một ngày dẹp cái con lá ăn rồi rửa chén hình rửa mình nói lạc vặt chứ có gì đâu phải không. Nhưng mà không sao, có đánh nhau mới hiểu nhau. Gây gỗ mà sống chung cũng vui rồi. Cho nên thầy trò gây gỗ mà rốt cuộc cũng lấn lá đi tới Tây Phương. Đi tới Tây Phương để nhận được sự chuyển hóa của Phật tổ. Rồi bốn thầy trò dẫn nhau trở về làm lợi cho chúng sanh. Nhưng mà trên con đường về vẫn chưa hết nạn. Chúng ta cũng vậy thôi. Đi tu rồi cũng đừng nghĩ là mình không còn chướng ngại trong gai. Tại vì mình mới đi tới cửa chùa, vô chùa thôi. Bây giờ bắt đầu việc của chúng ta là trở lại độ đời. Mà con đường độ đời thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Có phải không? Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện sao? Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lão làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri. Không có trần lão thì làm sao có Phật sự. Không có chúng sanh khổ, mình không có việc để làm. Cho nên Pháp Hòa hay đùa. Nhiều khi Pháp Hòa hỏi này hỏi kia cái Nghe rồi, mỏi nhớ không? Dạ không nhớ. Pháp Hòa nói thôi cũng cảm ơn, mấy bác nhớ em hết việc làm. Giờ mấy bác quên cho nên em nói chuyện cũ vẫn được. Thôi chúc đầy chúng buổi sáng em rồi.
Nguyện đem trong đình tất cả đệ tử và chúng sanh.